Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Exploring the World of Lucid Dreaming của Stephen LaBerge với sự cộng tác của Howard Rheingold là một sách hướng dẫn thực hành về giấc mơ sáng suốt, tức trạng thái người mơ nhận ra mình đang mơ ngay trong lúc giấc mơ diễn ra. Xuất bản lần đầu năm 1990, cuốn sách kết hợp nghiên cứu tâm sinh lý học của LaBerge tại Stanford với các bài tập có thể áp dụng hàng ngày. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những giấc mơ kỳ thú hay kiểm soát bối cảnh trong mơ. Tác giả xem sự tỉnh thức trong mơ là một kỹ năng chú ý, có thể giúp người đọc quan sát thói quen tinh thần, thử nghiệm, cách giải quyết vấn đề, nuôi dưỡng sáng tạo và tiếp cận nỗi sợ trong môi trường tương đối an toàn. Sách cũng đặt nghiên cứu hiện đại cạnh truyền thống yoga giấc mơ Tây Tạng, nhưng vẫn giữ trọng tâm là phương pháp thực hành. Vì vậy, đây không phải sách giải mã biểu tượng mơ, mà là một cẩm nang có cấu trúc để nhận biết và làm việc có ý thức với trải nghiệm mơ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giấc mơ sáng suốt được trình bày như một trạng thái ý thức có thể kiểm chứng. Điểm nền tảng của sách là phân biệt giấc mơ sáng suốt với việc chỉ nhớ giấc mơ rõ ràng hoặc mơ có nội dung lạ lùng. Một giấc mơ trở nên sáng suốt khi người trải nghiệm nhận biết ngay trong giấc mơ rằng hoàn cảnh đang diễn ra là mơ. Từ nhận biết đó, họ có thể lựa chọn hành động thay vì hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện của giấc mơ. LaBerge đặt khái niệm này trong khung nghiên cứu giấc ngủ, đặc biệt là giấc ngủ REM, thay vì coi nó như hiện tượng huyền bí. Công trình của ông góp phần cho thấy người đang mơ sáng suốt có thể gửi những tín hiệu mắt đã thỏa thuận trước cho người quan sát trong phòng thí nghiệm. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó biến một trải nghiệm vốn rất riêng tư thành, đối tượng có thể nghiên cứu về mặt sinh lý và hành vi. Tuy nhiên, sách không đồng nhất sáng suốt với toàn năng. Nhận biết đang mơ không bảo đảm rằng người mơ lập tức điều khiển được mọi chi tiết. Mức độ ổn định, sự chú ý cảm xúc và kỳ vọng đều ảnh hưởng đến trải nghiệm. Nhờ nêu rõ khác biệt giữa nhận biết và kiểm soát, cuốn sách tạo ra một nền tảng thực tế hơn cho người mới tập. Thứ hai, rèn luyện ban ngày là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc nhận ra mình đang mơ. LaBerge xem việc có giấc mơ sáng suốt không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc rèn luyện trí nhớ, sự chú ý và ý định. Một thực hành then chốt là ghi lại giấc mơ ngay sau khi thức dậy. Nhật ký giấc mơ giúp cải thiện khả năng nhớ mơ, đồng thời làm lộ ra các dấu hiệu mơ lặp lại như một bối cảnh phi lý, nhân vật quen thuộc xuất hiện khác thường hoặc sự thay đổi bất thường của không gian và thời gian. Khi nhận ra các mẫu này, người đọc có thêm cơ hội đặt câu hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Sách cũng khuyến khích kiểm tra thực tại trong đời sống thức. Mục đích không phải nghi ngờ thực tại một cách ám ảnh, mà là tạo thành thói quen kiểm tra có chú ý, rồi để thói quen ấy xuất hiện trong giấc mơ. Bên cạnh đó là việc hồi tưởng ý định trước khi ngủ thường được gắn với phương pháp LIRE hay cảm ứng giấc mơ sáng suốt bằng ghi nhớ. Người thực hành nhắc mình sẽ nhận ra lần tới khi đang mơ, đồng thời hình dung việc phát hiện dấu hiệu mơ. Cơ chế ở đây là liên kết một ký ức về mục tiêu với hoàn cảnh mơ, thay vì trông chờ một mẹo tức thời. Sách vì thế nhấn mạnh sự lặp lại và tự quan sát hơn là lời hứa về kết quả nhanh. Thứ ba, ổn định giấc mơ bằng giác quan giúp duy trì sự tỉnh thức thay vì tỉnh dậy quá sớm. Một trở ngại phổ biến sau khoảnh khắc nhận ra mình đang mơ là giấc mơ trở nên mờ nhạt hoặc người mơ quá phấn khích rồi thức dậy. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho vấn đề ổn định này. Thay vì cố ép cảnh mơ biến đổi ngay, LaBerge hướng người đọc quay về với trải nghiệm cảm giác đang có. Các kỹ thuật thường được nhắc đến gồm xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn kỹ những chi tiết trong môi trường mơ, chạm vào vật thể hoặc xoay người trong mơ. Những thao tác ấy hoạt động như điểm neo cho sự chú ý. Khi người mơ chủ động cảm nhận kết cấu, âm thanh, mùi vị hoặc hình ảnh, họ bớt bị kéo ra khỏi trải nghiệm bởi sự kích động hay suy nghĩ rằng giấc mơ sắp tan biến. Đây cũng là một luận điểm có ý nghĩa hơn việc kéo dài giấc mơ. Sách xem độ rõ nét của trải nghiệm phụ thuộc một phần vào cách ta phân bổ chú ý. Giấc mơ càng được khám phá bằng nhiều giác quan, nó càng có vẻ nhất quán và sống động đối với người mơ. Việc xoay người có thể giúp duy trì dòng trải nghiệm khi cảnh mơ đang mất ổn định, nhưng không phải công thức chắc chắn cho mọi người. Giá trị thực hành của chương này nằm ở việc thay phản ứng hoảng hốt bằng một chuỗi hành động cụ thể, bình tĩnh và có thể lặp lại. Thứ tư, giấc mơ sáng suốt là không gian thử nghiệm cho giải quyết vấn đề, sáng tạo và nỗi sợ. LaBerge trình bày giấc mơ sáng suốt như một bối cảnh để thực hành có chủ đích với các vấn đề tâm lý và sáng tạo, chứ không chỉ để bay lượn hay thỏa mãn tò mò. Vì người mơ biết mình đang ở trong mơ, họ có thể thử đặt câu hỏi, đối thoại với nhân vật trong mơ, diễn tập một tình huống, hoặc tiếp cận hình ảnh gây sợ hãi thay vì bỏ chạy. Đối với ác mộng, sự thay đổi quan trọng nhất có thể là chuyển từ vị thế nạn nhân bị động sang vị thế người quan sát có lựa chọn. Người mơ có thể dừng lại, nhắc mình rằng đây là mơ rồi thử đối diện hoặc thay đổi cách phản ứng với mối đe dọa. Điều này không có nghĩa sách hứa hẹn chữa trị mọi khó khăn tâm lý bằng giấc mơ. Tác dụng của thực hành phụ thuộc vào cá nhân và các vấn đề nghiêm trọng vẫn cần hỗ trợ chuyên môn phù hợp. Với sáng tạo và giải quyết vấn đề, giấc mơ cung cấp vật liệu liên tưởng phong phú, nhưng không thay thế cho việc kiểm tra ý tưởng khi thức. Giá trị của nó là tạo một không gian ít bị ràng buộc bởi tính khả thi tức thời, nơi người thực hành có thể phát sinh góc nhìn, hình ảnh hay cách tiếp cận mới. Sự tự tin mà sách đề cập cũng không phải niềm tin vô căn cứ, mà đến từ trải nghiệm trực tiếp rằng phản ứng của mình có thể thay đổi. Cuối cùng, sách nối nghiên cứu Stanford với yoga giấc mơ, nhưng ưu tiên quy trình thực hành có hệ thống. Một nét riêng của Exploring the World of Lucid Dreaming là cách sách đặt hai nguồn truyền thống cạnh nhau. Một bên là nghiên cứu phòng thí nghiệm về REM, tín hiệu mắt và tương quan giữa trạng thái ý thức với cơ thể. Bên kia là các thực hành yoga giấc mơ Tây Tạng, vốn từ lâu đã coi việc giữ sự tỉnh biết khi ngủ là một phần của tu tập. Labes không biến hai hệ thống này thành một, cũng không yêu cầu người đọc chấp nhận một học thuyết tâm linh để bắt đầu thực hành. Thay vào đó, ông dùng sự gặp gỡ này để cho thấy việc nuôi dưỡng nhận biết trong giấc mơ vừa có lịch sử lâu dài, vừa có thể được khảo sát bằng phương pháp hiện đại. Cấu trúc sách mang tính workbook, nghĩa là người đọc được mời thử bài tập, theo dõi kết quả và điều chỉnh thay vì chỉ tiếp nhận thông tin. Cách làm ánh tinh thần khoa học thực hành, mỗi kỹ thuật là một giả thuyết cá nhân cần được kiểm nghiệm qua giấc ngủ của chính người đọc. Dù ra đời từ năm 1990 và không bao quát mọi phát triển mới trong lĩnh vực này, cuốn sách vẫn có giá trị vì giải thích mạch lạc quan hệ giữa ý định trước khi ngủ. Nhận biết trong mơ và hành động khi đã sáng suốt, nó tránh cả hai cực đoan, thần bí hóa trải nghiệm mơ và giản lược nó thành trò giải trí vô nghĩa. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới muốn tiếp cận giấc mơ sáng suốt theo hướng có phương pháp. Người đã thường xuyên nhớ giấc mơ nhưng chưa biết cách chuyển nhận biết đó thành thực hành, và những độc giả quan tâm đến ý thức, sáng tạo hoặc cách làm việc với ác mộng. Người đọc cần có kỳ vọng thực tế. Đây không phải hướng dẫn bảo đảm sẽ tạo giấc mơ sáng suốt ngay lập tức, cũng không phải tài liệu điều trị thay thế cho chăm sóc sức khỏe tâm thần hay giấc ngủ. Lợi ích thiết thực của sách nằm ở quy trình rõ ràng, từ ghi nhớ giấc mơ, nhận diện dấu hiệu mơ, nuôi dưỡng ý định đến ổn định trải nghiệm sau khi trở nên sáng suốt. Quy trình ấy đồng thời rèn kỹ năng quan sát và hồi tưởng, kể cả khi kết quả chưa đến đều đặn, trong thể loại sách về giấc mơ. Exploring the World of Lucid Dreaming nổi bật nhờ kết hợp 3 yếu tố thường bị tách rời, nền tảng nghiên cứu của một nhà tâm sinh lý học, truyền thống thực hành về sự tỉnh biết trong khi ngủ và lối trình bày như một cẩm nang bài tập. Labert không chủ yếu diễn giải biểu tượng theo kiểu tâm lý đại chúng, mà tập trung vào điều kiện để người đọc tự nhận ra trạng thái mơ và thử nghiệm hành động trong đó. Dù một số thuật ngữ và bối cảnh xuất bản đã mang dấu ấn thời kỳ đầu của nghiên cứu hiện đại, các nguyên tắc cốt lõi vẫn dễ hiểu và có ảnh hưởng lâu dài. Giá trị bền vững nhất của sách là biến một chủ đề dễ bị thần bí hóa thành một lĩnh vực quan sát, luyện tập và phản tư có kỷ luật. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Labesh, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!